Lúc này mình còn nghĩ là phải hướng ngoại để tìm Phật, hướng nội như tìm Phật, mấy chuyện đó là thuộc về cái lối của thiền tông. Để mình có xét đó, đó này cũng là cái tin, lọc tin thực sự ra tiếp. Một cái quan trọng chủ trương của Ngài Trưởng Đạo ở đây đó, khi Ngài đưa ra cái pháp tác nghiệp đó, thì cung chỉnh tu là chánh chánh để làm số 1. Thế là nếu mà chẳng hạn mình tu những pháp khác mà nó không dính với đâu cái tượng gì nhân vật Phật á, tâm cung chỉnh mình thường thường là nó không cần thiết. Thấy không? Chẳng hạn quá thổ tức, không cần cái tâm cung chỉnh, thở vô thở ra bình thường. Thế là tu những cái pháp thường để cho tự thân thường thường, cái tâm tỉnh không gì nó có hết á. Nhà như mình vừa mình nói cái chân pháp mình phản văn được tánh đi. Thế tu cái đó nó đâu có cần cung chỉnh đâu. Tôi đáng lắng nghe em ta thực sự ở trên cái điều kiện mà tác nghiệp thì ngụ dẫn thanh nó mất một yếu tố rồi, học cung tỉnh. Cung tỉnh nó có thể xảy ra được, nhưng mà đối với cái đối tượng nào mình thực sự chính phục thì mình hâm mộ. Mà cái đối tượng này là cái đối tượng người nhân vật thì mới có sự cung tỉnh được. Cung tỉnh được thì mới dè dặt thì thân khẩu ý thật là kính trọng, thật là nhẹ nhàng, để bán thật là chí thành. Cung tỉnh nó phát thanh ra từ thành tính. Từ thành tính đó, nó là mới cảm giao được thật. Thành ra cung kính mà Ngài Trưởng Đạo để hôm nay là đặt là đối tượng đầu. Tha thiết, an tâm thì cái tâm chí thành là đặt đầu. Bốn cái tác nghiệp thì cung kính nghiệp, cung kính tu là đặt đầu. Thành ra cái gì tu mà mất cái tâm cung kính tức là đối tượng Phật tâm cái gì nó lưu rồi. Thành ra cái nói là cái hành nghiệp, cái hành thực tỏ khác như bốn thí, nhiều khi mình không cần. Nhẫn nhục, mình tu nhẫn nhục, cung kính nó cũng không có. Thành ra thực sự ra, người ta chánh hạnh là đặt ra một cái tác nghiệp để thành tựu nó dính với nhau, nó mạch lạc với nhau hết trơn á. Cung kính mình tự nhiên giới đức có à, giống như mình cung kính với ba má mình tự nhiên nghĩ gì sai trái cái ba má mình không dám mở ra, giống như mình quen chỉ sợ mà chứ mình cung kính ba má mình thì trước mặt mình cũng đáng đè rồi à. Cả những cái xấu thì đối với cung kính tự nhiên là có cái gì mình kính họ mình không muốn cái đó lộ ra, rồi nó thành ra những cái giới đức nó tốt cho mình, không có gì chứ nó có những cái năng lực gì. Theo quan điểm chánh hạnh của nhà Thiện Đạo á, thì ba cái đối tượng là Phật có thực lạc và cũng tránh chúng mà có lạc là chánh. Hay còn những vị Bồ Tát khác không được liệt kê trong cái thánh chúng của thực lạc thì nó thuộc về tạp hạnh, mình tu mà được phước báo thôi. Thành trong đó thì ngày địa tạng dính vào trong cái đối tượng là không phải chúng sanh hay coi thực lạc nên đắc thực sự không cần niệm. Cái mình có niệm đó, đó là tạp hạnh. Nhưng mà sư tổ những phương tiện đó sư tổ đem vô để mà niệm đại hạn để chịu tội. Vì theo quan niệm mà tự tu cái thánh đạo môn á, tự tu để từ từ mà đi lên á, thì cái vấn đề sám hối đứng hàng đầu. Không sám hối thì không cách nào mà tu thành tựu đạo hết. Thành ra thì những cái sám hối từ luật cũng sám hối, cái gì cũng sám hối, mặt tông là sám hối nhiều nhất á. Cái chủ trương là tại vì nghiệp chướng nó ngăn cản lên con đường giải thoát của mình, ngăn cản trí huệ của mình, khiến cho mình không thấy được đúng như sự thật. Hoặc là nếu mà không có sám hối thì không cách nào để mà tính được hết á. Thành ra sám hối, còn qua sám hối niệm Phật á, thì dĩ nhiên là người có tội vẫn có thể thành tựu lạc được, thành họ cũng đặt cái định của họ. Nếu có thời giờ mình sẽ nói hết cái lối tu của Ngài mà mình khai triển tư tưởng của Ngài thì mình sẽ thấy rằng là Ngài không để ý đến cái luật đó. Phạm giới cũng như thành định độ nó thẳng luôn. Cái pháp thôi dành cho phàm phu mà làm sao người phàm phu mà giữ giới được nghiêm chỉnh. Mà nó có tội lỗi thôi ác gì là thành được hết à. Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật với cái quyết định tâm muốn đi là thành được. Chúng sanh mình bản chất là phiền não rồi, thành ra có những cái tham, những cái sân, những cái si gì đó thì không thành vấn đề gì hết. Những cái buồn phiền nó có ác tâm gì đó thì không buồn phiền, cứ tin là niệm Phật thôi. Nhờ năng lực niệm Phật thì từ từ nó dễ ác tâm, đừng nghĩ rằng là mình niệm Phật để chịu ác tâm. Niệm Phật để có định, đừng có niệm diễn cái vụ đó, đừng có nghĩ niệm Phật với bức định là giảng sanh. Ngài đã có hứa rằng là ngày nào niệm nhượng Ngài là Ngài giảng sanh, mai con niệm Ngài giảng sanh. Cái chuyện con không giảng sanh được á, nó là lỗi của Ngài, Ngài mất cái nguyện của Ngài thôi. Cái con niệm rồi mà con hoàn toàn minh tử buông lỏng hết, con không có làm cái lực gì chống lại hết á, đó. Thì cái nhiệm vụ Ngài phải tác riêng làm sao để cuối cùng con vô được trách nhiệm, còn được hết tất cả cái đó. Thì đó là quan niệm gọi là tha lực tuyệt đối. Ngài đã nghe Ngài nói chánh niệm là nhờ Phật làm chứ không phải nhờ mình lo. Hàng năm mình cứ niệm mà giờ cuối thì mình tự động được chánh niệm rồi. Bắt đầu trong cách đời mình mà nó không có chánh niệm gì trên, mà giờ cuối tự nhiên có nhân duyên nào đó, hay là mình đau quá thì tự nhiên mình sợ thì tâm mình tập trung được. Chuyện đó thì không biết, nhưng mà nói là nếu mà hoàn toàn tin tưởng là Đức Phật á, thì chỉ cần là nhưng mà niệm Phật là quyết tâm muốn đi thì Đức Phật là bậc đại trí tuệ đại công đức thì Ngài có đủ hết một ngọn cái năng lực đó, thì Ngài làm sao Ngài tác duyên để cho những cái duyên nào nó đến để nó khởi đúng cái tâm đó cho mình, trong giờ phút cận tử của mình thì mình tin tưởng. Còn mình là phàm phu mà từ mấy cái đó trong cuộc đời dùng tất cả các pháp nó từ khó từ lắm mà từ chưa chắc đã được. mà đừng có bỏ thời gian để từ mấy đó làm chi. Nên thật nhiều người đã cố tay mình niệm tập, nhớ thêm cái là niệm tập chứ quyết tâm muốn đi xong rồi sau đó là ác pháp nó cũng người nó vẫn còn thì cũng bình thường, mình nghĩ gì tới nó thì nghĩ tới cái gì cứ niệm Phật thôi, niệm cái tâm muốn đi mà tự động ác pháp cái gì à, nó có ai ngộ đâu quý vị mà nghĩ mà mới diệt ác pháp, diệt tâm tham, diệt tâm si, đâu gì không hợp với tâm tham gì à, bình thường tham si nó không có khỏi ra, nó đang tìm ẩn nó ngựa gì nó bản chất nó gọi là cái gì, nó là câu sanh từ não mình đẻ ra nó có rồi, nó là nghiệp từ vô thủy vô vô lượng kiếp rồi. Nên cái nghiệp đó cái Bồ Tát cái kiến đạo kiến tánh á à, bên thánh A La Hán á cái kiến đạo họ mới lôi ra mà từ trước cái đoạn mà kiến đạo họ từ cũng từ chưa được nữa, nó khó lắm. Thấy không? Thành ra cái tham nhân si là nó bản chất là nó cũng những sinh mạng mình nó sanh ra, nếu mình chỉ hết tham si thì mình chết. Thấy không? Mình chết vậy đó, không còn mình sống nữa, tại vì tham nhân si tức là sinh mạng của mình, nó là câu sanh mà. Trong khi bình thường nó phát sanh mà nó cũng dịch tân á thì nó phát sanh liền. Tại sao mình đem nó ra để mình chiêm nghiệm án chắc nó tiềm ẩn nó thì mình lôi nó ra, mình lôi nó ra để mình tối sáng để mình từ nó thành thành ra nó không hiện hành ra, vô tình mình lôi nó ra trước mình hành bởi vì mình khởi tâm mình để thân si rồi, cái là thân si nó mạnh hơn mình không, mình lôi nó ra mà nó hiện ra mà hiện ra lúc đó cái tâm lực mình còn yếu kém á thì nó làm cho mình còn thân hơn mình thường á, thành nó phải thu phải thu từ từ kiến đạo trước rồi mới lo cái tội nhân tiên, kiến đạo trước rồi thấy đạo lý rồi thanh năng tiên nó ra người ta đủ nhẫn lực người ta chịu thì nó tâm mới từ, nhẫn lực là giai đoạn cuối cùng của kiến đạo, thấy không? Nhẫn lực là gì? Các pháp hiện ra mình chịu nổi, thấy không? Tâm thân bị cái lực nó mạnh lắm chịu không có nổi đâu, bình thường nó hiện ra là không ai chịu nổi chứ, nó nói là tại vì cái pháp này không dành cho thánh dành cho người phàm, thấy không? Đó mà thánh tu thì cũng càng tốt, người phàm thân khi đầy đủ rồi thành nó khỏi lo. Thành ăn người nào niệm chắc chắn nhận thân, thành ra lo buồn thì cũng niệm Phật tội lỗi ha, thì cũng cứ niệm Phật tự nghĩ là tại Phật để diệt tội, mặc dù cái năng lực thì Phật có năng lực diệt tội, cái pháp bản chất nó có cái lực dụng của nó, nếu nó có lực dụng diệt tội tự nhiên tội sẽ diệt, mà mình không có nghĩ tới là để diệt nó ha, mình chắc tâm mình chỉ có một cái điều là sẵn sàng, tại vì cái lớn nhất của pháp quân Phật là để mà thành Phật là tránh hay mà thành Phật có nghĩa là sao, là thanh khỏi cực lạc gặp các thánh viên tâm chiến thành tâm Bồ Tát tự động lập thánh viên tu tập các lành ở thành Phật, thành ra cái pháp môn này mục đích là vậy thôi chứ không phải là mục đích là phiền não, cũng như mà tự nhiên quý vị qua bên cực lạc rồi là tất cả phiền não nó không có, còn ở đời đó là quý vị bị phiền não thanh nhân si gì đó không vấn đề, tại vì là đối tượng của cái pháp này nên nó pháp này nó chấp nhận phiền não như chấp nhận hết đó, là những đối tượng mà phiền não tham thân si ác tâm rồi giết hại rồi nhân gì ra trong này là những gọi là đương cơ của pháp, ha, những cái người mà pháp nhìn tới từ những người này để mà niệm Phật và được dẫn sanh, nghĩa là những người không có cái đó niệm còn mau dẫn sanh nữa, ha, thành không lo vậy nè, thiền học rồi đi tiếp theo chánh hạnh chứ đừng có theo tạp hạnh, chẳng hạn như mình để Phật Di Đà để đối tượng là Phật Di Đà chứ không có phải đối tượng Phật khác. Thành ra nếu mà tu là thành quan con quân cái gì đó thì nó gọi là chánh nghiệp, chánh hạnh. Còn nếu mà mình tu có những cái pháp khác chan vô á, nó gọi là tạp hạnh. À, thì thực sự ra những pháp nó bổ sung nhau, tổ sở dĩ là chỉ mình những pháp phải đi nghĩa là sẽ dứt phát luôn á. À, vì cái bản hoài của tổ là muốn của mình nghĩa là chỉ mình sao cho, nếu mà đi đúng cái gì đó thì cái tâm mình gọi là bất thối trong cái thách bộ mình bằng ngày nó càng sanh. Còn cái tâm của mình mà còn nghĩ cái pháp này hay pháp kia nọ, thôi lúc mình nghĩ là pháp trình độ thì nó không linh đứng mà pháp sám hối này, pháp trình độ không linh đứng mà pháp từ chú kia, cộng linh cộng ma là cái tâm mình lúc đó nó có thể cái tâm ra nó bất nhất, nó không có duyên gì thôi. Cái thật sự là tất cả các pháp đều là cái pháp môn hết, mà thể hiện bữa nay mình nhấn mạnh về cái pháp trình độ nhiều, tại vì theo chủ trương của những cái tổ bên Nhật đó, điều chủ trương là pháp trình độ này là pháp dành cho chúng sanh ăn cơ thời mặt thế. Dù là tội sanh những loại chúng sanh đó thì mình đúng là những loại chúng sanh đó thì chắc chắn là mình tội sanh mình là phải. Cái vấn đề cung kính là trí thành là thực sự là quan trọng á, chứ vì niệm Phật hay vì kinh hành mà mất cái tâm đó đi thì cái lực của người Phật tự động nó yếu. Hồi sáng mình nói tới chánh niệm chung danh nó có hai loại: chánh niệm định tâm và tán tâm. Giờ nói cho tán tâm, tán tâm niệm Phật, ở đây mình nói cho dễ hiểu là tán tâm sinh danh đi, tại vì cái niệm nó rộng lắm. Ở bên này mình cũng giờ mình nhảy qua cái pháp tu của ngài Đàm Loan, ngài Nhất Tổ ở bên Nhật Tổ á, thì là Đàm Loan á, giờ có môn niệm Phật là năm môn niệm, nó là ngũ niệm môn. Nếu mình có thời giờ thì sẽ tỏ lại mình nói ngũ niệm môn. Ngũ niệm môn này không có nghĩa hẳn là xin danh hiệu Phật, cái niệm này nó có sự quán tưởng nhiều nhiều cách lắm. Thành ra đây để phân biệt cái tiểu niệm này trong niệm Phật, trong cái ngũ niệm môn của ngài Đàm Loan thì mình lấy cái niệm xin danh cho nó dễ. Vậy là cái tán tâm xin danh, tức là mình xin danh hiệu Phật trong lúc cái tâm mình đang có những việc khác, nó thâm nghiệp, mình đang làm việc khác, ý mình đang nghĩ việc khác, tức là không có tập trung hết được. Ví dụ như mình vừa lễ Phật vừa xin danh thì nó có tập trung, thân nghiệp nó hướng về Phật, khẩu nghiệp nó hướng về Phật, ý mình đang hướng về Phật, thì cái đó nó không gọi là tán tâm. Nó tâm xin danh chẳng hạn như mình đang đi bộ, đi ngồi ngắm cảnh mình nhìn Phật, tức là mắt thì nhìn cảnh, người thì do gió thổi này kia, tâm mình nghĩ chuyện đâu đâu mình nhìn Phật, đó là hai. Mình đang làm việc mình nhìn Phật, việc niệm Phật thì hai chuyện đó, một cái chuyện là tâm trú vào công việc, một cái miệng mình niệm niệm chứ mình đâu có trú được, thì cái đó gọi là tán tâm. Tán tâm là trong ba nghiệp thân khẩu ý là nghiệp khác nhau, ba nghiệp thân khẩu ý không cùng chung trú một cảnh được. Như tổ nói nếu mà mình tưởng tập cho không có tán tâm nó thường thường á, là trong cái quan nghi ngồi với quan nghi đứng á, là hai cái quan nghi mà dễ tập định tâm nhất. Còn những quan nghi đi, quan nghi nằm, bốn quan nghi nằm thì nó khó định tâm. Rồi chú tổ thì nói gì cho cái thực sự ra, khi mà cái tâm mình định định trong cái sự cung kính thì quan nghi nằm, quan nghi đi, quan nghi đứng thì định hết được hết. Nói là những pháp môn bình thường thôi, bình thường thì tu ta ngồi, mà không ai thẳng hay là đứng. Thành ra ta bắt chú tâm ngồi đó, họ tập trong những cái quan nghi ngồi, quan nghi đứng. Nào mà không được lâu quá nó gọi là nó chai kia cho họ đi, là đi tạm thôi, không có nằm nha. Mấy tôi tổ tập nó thường thường là 3 tháng liên tục thì nó không ngủ, nha. 3 tháng là thích không đứng ngồi thôi, đứng ngồi chứ đi 3 tháng vậy. Ở bên Tàu là nhiều tổ tu vậy cái đó, ở 3 tháng Tàu cũng ngủ, chỉ có niệm Phật quán Phật thôi. Khi mình nói cái tán tâm sinh danh là tâm như vậy, hay là nó gọi là vô quán sinh danh. Quán sinh danh tức là tâm mình đang hướng việc khác, không có quán Phật, không có nhượng tưởng nhớ Phật, mà cái miệng vẫn niệm Phật, đó là mình đang làm việc làm niệm Phật. Thì tột độ của Tha Lực á, thì Tha Lực chủ trương là vô quán sinh danh, tất cả là người nào mà vô quán sinh danh đều được giảng sanh. Tại vì cái phàm phu là không người nào mà nó tập trung được thân khẩu ý mà mình niệm Phật hết trơn, biết là cái người đó là phàm phu rồi. Nếu mà kêu họ còn phải là tập trung hay là này kia đó mà kia làm sao là phàm phu tập được. Bán nguyện của Đức Phật là độ sanh, nhìn những ngày là nhìn về hướng thì những người như vậy. Còn những người mà tập trung được liền thì người đó họ có tu pháp tâm thiền, nhưng tâm chiếm tánh có tu họ nhẹ nhàng, đó thì gọi là thành trang. Thì quý vị nằm trong cái độ sanh đó nên pháp đó dành cho quý vị, nên quý vị miễn niệm Phật thì chắc chắn đi được. Mà nắm được đó để dùng thần tinh đó, đừng nói tâm thôi, lay đến lúc mình chết mình cứ niệm là cảnh thì niệm, cảnh thì niệm vậy thôi, thì chắc chắn vẫn sanh. Còn nếu niệm theo đúng là thượng đạo, thêm đúng được cái cách là chánh hạnh rồi thường thọ vô gián gì thêm đó, thì nó làm nó giúp cho cái tâm bất thối của mình từ từ nó không bao giờ nó phát triển thôi. Bây giờ đã nói là cái xưng danh vậy thì có bao nhiêu cách tụng niệm danh hiệu Phật, thì nó có cao thanh niệm Phật, tức là niệm Phật lớn tiếng. Là chư tổ đề nghị là người niệm Phật, nhất là phàm phu của chúng mình niệm á, thì nên niệm cho nó cao thanh chứ không nên mặc niệm. Họ mặt nào có cao á, họ muốn tu định tu gì họ mới nên niệm mặt niệm. Thì tại sao nên khuyên mình niệm cao thanh? Thì để khuyến khích cái niệm mà lớn tiếng á, nó xin nói là niệm nhỏ thì thấy Phật nhỏ, niệm lớn thì thấy Phật lớn. Đây là kinh nói là hòa, nhưng mà để khuyến khích thôi. Nhưng mà cái tiếng cao thanh nó có con cái nó chống được hung tầm. Hung tầm là bệnh của chúng sanh phàm phu. Có hai cái bệnh của chúng sanh phàm phu là bệnh uể oải, hung tầm buồn ngủ và bệnh tán tâm. Thấy không? Cái cao thanh này nó đặc biệt, nó có cái năng lực là nó chống được hung tầm. Mà đồng thời cái hay của cái cao thanh niệm Phật này đó, chống được hung tầm và tán loạn. Tán loạn là mình bị những cái duyên ở ngoài nó lấn áp chánh niệm của mình. Chẳng hạn như mình đang niệm nó Phật, mắt mình nhìn niệm lớn lên, cái niệm lớn lên nó có cái năng lực nó làm cái nghĩa căn mà nó duyên mạnh. Thấy không? Thành nó nói là căn tánh tầm phu là ảnh hưởng bởi hung tầm và tán loạn. hôm đồng đáng lộn mà nó thở gì nó có phát thanh đó là do cái thằng thanh